chương 47, sách cha vô danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 47 này có tựa đề là Những dòng cuối cùng của một trang sử. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, vào tháng 4 1975, Long và Mai làm việc trong tình trạng căng thẳng cùng cực. Sau hơn 10 ngày chiến đấu ác liệt ở Long Khánh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải rút về bảo vệ Sài Gòn. Nút chặn Long Khánh không còn nữa, quân Cộng sản tiến thẳng vào Sài Gòn. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức và ngày 28 tháng 4, tướng Dương Văn Minh lên thay.
Từ hôm Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, không còn ai ảo tưởng gì về tương lai của thể chế Việt Nam Cộng Hòa nữa. Và những ai có thể bay ra khỏi nước một cách chính thức đều vội vã ra đi, hoặc không đi cũng tìm cách cho gia đình đi. Riêng người Mỹ đã bắt đầu tổ chức cho các thân nhân người Việt của họ di tản bằng máy bay của Hoa Kỳ. Trong gia đình Mai, cô em kế cùng chồng con cũng ra đi theo đường này vì chồng của cô có người em gái lấy một người Mỹ. Người Mỹ này đã tổ chức được cho cả gia đình bên vợ ra đi. Phải hiểu là không phải ai có thân nhân lấy Mỹ cũng có thể ra đi như vậy. Đơn giản là vì số chỗ trong các chuyến bay có hạn, các chuyến bay cũng chỉ có hạn, mà số người muốn ra đi thì quá đông, nên rất nhiều thảm cảnh kẻ ở người đi xảy ra cho nhiều gia đình. Một cậu con trai sau này là em cột chèo của Long hụt chuyến đi vì đang bận đi đâu đó không có mặt ở nhà khi người cố vấn Mỹ của ông bố cậu đến đón cả nhà vào ngay phi trường.
Trở lại câu chuyện riêng của Long, ngày 25 tháng 4, Hinh, một người bạn, đã đến nhà Long báo tin là gia đình anh ấy sẽ lấy máy bay qua Hồng Kông, lánh nạn và giao cho Long chùm chìa khóa nhờ chàng mang cả gia đình đến ở ngay hôm đó để có người trong nhà. Đêm đó, Long đem Mai và hai con đến ngủ trong ngôi nhà rộng lớn và kiên cố này. Cảm giác Long còn nhớ mãi là đêm đó ngủ yên giấc hơn vì ít lo hơn. Dù sao, nói dài, nếu có rơi vào nhà quả đạn Đại Bác 122 ly của quân đội Cộng sản đang tiến sát đến bao vây Sài Gòn, thì cũng có hai lớp bê tông cốt sắt bảo vệ phần nào. Một lớp là trần nhà, lớp thứ hai là cái sàn của lầu trên cũng là trần của tầng trệt. Dù không bảo đảm an toàn 100%, nhưng cũng đỡ hơn là cái sàn gỗ và cái trần nhà của Long. Dù có tăng cường thêm mấy bao cát che trên cái hầm trú ẩn, nhưng gia đình Long chỉ được cái cảm giác an toàn đó trong hai đêm mà thôi. Qua ngày thứ ba, khi Long dùng Vespa chở cả gia đình vào Dachau là nơi tọa lạc ngôi nhà kiên cố kia, thì cầu Phan Thanh Giản đã có kẽm gai và bao cát dựng lên làm một hàng rào kiên cố với nhiều khẩu đại liên chĩa họng súng đe dọa người đến gần. Chàng đi vòng qua ngã tư Hàng Xanh qua Thị Nghè thì cầu này cũng đã có nút chặn tương tự. Nội bất xuất khỏi Sài Gòn, ngoại bất nhập vào Sài Gòn. Tình hình chiến sự đã đến lúc căng thẳng tột độ. Trận chiến Sài Gòn không biết sẽ nổ ra lúc nào, sẽ gây ra bao tang thương đổ nát trong một thành phố đông nghẹt hàng mấy triệu con người.
Lệnh giới nghiêm 24/24 được ban hành, nhưng ngoài đường xe cộ vẫn chằng chịt, người ta chạy lui chạy tới như những con ruồi bay loạn xạ trong cái hộp bẫy. Chứng tỏ không còn ai tuân lệnh một chính quyền sắp tan rã. Người ta chỉ biết tìm đường chạy loạn. Đối với Long, bị cô lập bên ngoài Sài Gòn cũng có cái hay về mặt tâm lý. Nếu có mặt trong thành phố vào những ngày cuối cùng của tháng tư thì thế nào chàng cũng sẽ bị lôi cuốn theo dòng người hoảng loạn chạy xuống bến tàu tìm đường trốn chạy. Sau này chàng được người quen kể lại cảnh leo lên tàu rồi lại leo xuống vì khám phá ra còn thiếu ai đó trong gia đình, hoặc leo lên rồi mới biết là chiếc tàu đó chẳng có ai để lái đi đâu cả. Tàu rời bến rồi, trên đường ra biển lại còn bị tạng pháo của quân cộng sản nã theo. Cảnh kẻ ở người đi, vợ ở lạc chồng, con thơ lạc cha mẹ. Nhưng vì sống bên ngoài Sài Gòn, dù không xa cái không khí nóng bỏng hỗn loạn của một thủ đô miền Nam đang lên cơn sốt, nhưng Long vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ rằng cái số mình không phải chịu cảnh chạy loạn như thế có khi lại là may.
Tình hình đang sôi sục như thế thì ngay gần nhà Long xảy ra một sự kiện bất ngờ. Trong khi chợ búa không còn họp hay chỉ có lơ thơ vài bó rau, vài nải chuối, bỗng nhiên hai bên bờ đường Phan Thanh Giản nối dài là con đường chính đi ra xa lộ Biên Hòa và quốc lộ 1, bao nhiêu người ngồi la liệt bày bán hàng của Mỹ. Từ đồ hộp đủ loại đến cam tươi Sunkist của California, format cheddar cheese đặc biệt của Hoa Kỳ. Và với giá rẻ mạt, hỏi ra mới biết ngay tại Tân Cảng ở chân cầu xa lộ có một kho hàng PX lớn của Mỹ không còn ai quản lý, bị dân chúng phá cửa vào lấy đồ đạc mang ra bán. Long nghe đồn cũng chạy Vespa đến nơi xem thực hư ra sao, thì thấy lũ lượt người lớn trẻ con vác bị trên vai lội nước bùn bì bõm đến ngang bụng để vào được cái kho bị phá để hôi của. Phía cửa bị phá quay ra sông nên người ta cũng phải lội nước bùn khổ cực lắm mới lấy được hàng cho vào bị mang về bán, chứ không phải dễ dàng gì. Đúng là của trời cho, đang lo nếu đánh nhau to thì đồ ăn thức uống tìm đâu ra, bỗng dưng vừa có nhiều lại vừa rẻ, đi mua đồ hộp Mỹ về để dự trữ cũng là một cách dùng những công việc nhỏ nhặt để quên đi phần nào những chuyện to tát gấp bội.
Chuyện to tát có thể xảy ra bất cứ lúc nào, là một cuộc tấn công quy mô vào Sài Gòn từ nhiều phía. Từ ngày Long Khánh thất thủ, một trong những con đường tiến thẳng vào Sài Gòn chính là đường đi qua khu nhà Long. Nếu có giao tranh thì căn nhà này chắc chắn sẽ nằm trong vùng lửa đạn ác liệt nhất. Nhưng may mắn cho người dân Sài Gòn, sự việc đã không xảy ra như thế. Đã không có giao tranh đẫm máu vì ngày 28 tháng 4, tướng Dương Văn Minh lên làm tổng thống với một nội các do ông Vũ Văn Mẫu cầm đầu, gồm những khuôn mặt mềm dẻo hơn những người chống cộng cứng rắn trong chính phủ của ông Thiệu trước đây. Việc làm đầu tiên của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu là phổ biến trên đài phát thanh một thông cáo yêu cầu tất cả nhân viên Hoa Kỳ, dân sự cũng như quân sự, phải rời khỏi Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ để người Việt Nam dàn xếp công việc với nhau. Thật ra việc di tản người Mỹ khỏi Việt Nam đã được chính phủ Hoa Kỳ ở Washington quyết định trước từ lâu rồi, chỉ còn vấn đề thời điểm chính xác để thực hiện cuộc di tản này và cách tổ chức ra sao cho khỏi rơi vào cảnh hỗn loạn. Nhưng thật khó mà tránh được hỗn loạn khi có cả mấy trăm ngàn người Việt Nam sống tại Sài Gòn đang cố tìm cách được di tản với Mỹ trong đợt này.
Ừ. tảng sáng ngày 29, phi trường Tân Sơn Nhất bắt đầu bị pháo kích nặng nề. Phi đạo không còn dùng được nữa. Chỉ còn hai phương tiện để rời Sài Gòn là tàu thủy và trực thăng. Bến tàu Sài Gòn đông nghẹt người, tranh nhau leo lên các tàu đang neo ở bến. Nhiều khi không biết tàu có đi hay không, chỉ nghe đồn là có tàu chỗ nào là chạy đến tìm cách leo lên thôi. Long có bạn sau này gặp lại cho biết, leo lên một chiếc tàu ở kho 5 cùng với bao nhiêu người khác. Rốt cuộc tàu đó không đi, trong khi cái tàu bên cạnh lại rời bến. Thế là lỡ tàu. Riêng người Mỹ và một số ít người Việt còn một cách thoát cuối cùng là trực thăng. Số người Việt này hoặc có liên hệ gia đình, vợ con của người Mỹ và thân nhân của họ, hoặc là những người có chức vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nếu ở lại có thể nguy hiểm đến tính mạng, đã được người Mỹ liên lạc từ trước cho biết điểm hẹn khi phải di tản. Ngày 29, trên bầu trời nhà hai vợ chồng Long ở đường Phan Thanh Giản nối dài là một cảnh ngoạn mục có 102 đối với dân Sài Gòn. Từng đoàn trực thăng bay từ hướng đông vào, từ từ khuất sau các mái nhà về phía cầu Phan Thanh Giản. Lúc đầu chỉ là con đường một chiều từ biển Đông vào thành phố, ít lâu sau trở thành xa lộ hai chiều với đoàn trực thăng bay ngược từ thành phố ra biển Đông. Và cứ thế, hai dòng trực thăng vẽ lên bầu trời trong xanh của Sài Gòn, một cảnh tượng chẳng khác gì trong những phim nổi tiếng nhất của Hollywood.
Nhưng không như đoàn trực thăng bay rầm rộ đi tiễu trừ phiến loạn kèm theo tiếng nhạc oai hùng của Wagner trong phim Apocalypse Now. Đoàn trực thăng này bay lặng lẽ, từng toán ba chiếc một, chỉ nghe tiếng cánh quạt phành phạch đều đặn, đều đặn. Long tưởng tượng tâm trạng của những người Việt Nam ngồi trong đó. Chắc là khôn xiết vui mừng vì mới leo lên được một cái phao thoát hiểm. Nhưng không biết trong sâu thẳm của tâm hồn đã có ai bắt đầu cảm thấy cái cảm giác tê tái của một người từ biệt quê hương mình mà không biết có ngày nào trở về hay không. Cuộc di tản trên không này kéo dài qua đến sáng ngày 30 mà không có phản ứng quân sự nào của phe Cộng sản. Có lẽ do một sự thỏa thuận ngầm giữa Hà Nội và Washington để những người Mỹ cuối cùng rút ra khỏi Việt Nam một cách an toàn. Vì phải hiểu là dù đa số những người được di tản bằng trực thăng này là người Việt, nhưng toàn bộ kế hoạch được dự trù là để di tản người Mỹ là chính, để không một người Mỹ nào còn bị sót lại để bị bắt làm tù binh khi Sài Gòn thất thủ, kể cả ông đại sứ Martin. Ông đại sứ đã nhất định không nghe lời thúc giục của thượng cấp từ Washington là phải đi ngay từ đầu. Ông đã ở lại để điều hành cuộc di tản với cấp thừa hành để giữ vững tinh thần cho họ. Ông chỉ rời Sài Gòn vào sáng sớm ngày 30 theo lệnh của chính Ngoại trưởng Mỹ Kissinger trên một trong các trực thăng cuối cùng đưa những người Mỹ cuối cùng ra khỏi miền Nam Việt Nam. Cuộc di tản phải chấm dứt mặc dù còn rất nhiều người Việt tụ tập ngoài hàng rào của Tòa đại sứ Mỹ cũng như các điểm hẹn. Chấm dứt vì giờ lịch sử đã điểm.
Cuối cuốn sách có một chú thích cho biết thêm chi tiết về cuộc di tản này. Trong suốt tháng 4, những người Mỹ quân nhân cũng như dân sự, nếu không thật sự cần phải ở lại đến phút chót, đều đã được di tản bằng phương tiện hàng không dân sự hoặc máy bay quân sự. Phần đông những người Mỹ này đã có thì giờ để lo giấy tờ cho những thân nhân người Việt của họ để cùng di tản trong trật tự. Đến ngày 29 bắt đầu cuộc di tản bằng trực thăng mang tên Operation Frequent Wind, cũng đã dự trù từ trước nhưng sẽ chỉ được tiến hành khi chính quyền Mỹ nhận định là giờ phút nguy kịch đã đến. Nó bắt đầu từ trưa ngày 29 tháng 4, kéo dài suốt đêm qua đến sáng ngày 30 tháng 4 thì chấm dứt. Hơn 1.000 người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam bằng cách này. Số người Việt đi cùng với họ vào khoảng hơn 5.000 người.
Có nhiều điểm hẹn trong thành phố trong chiến dịch Frequent Wind này. Những người trong danh sách được di tản, kể cả Mỹ lẫn Việt, được bí mật cho biết điểm hẹn của mình ở nơi nào. Mật hiệu để những người này đến điểm hẹn là ca khúc White Christmas, có nghĩa là lễ Giáng sinh trắng, một bản nhạc Mỹ quen thuộc của Irving Berlin do ca sĩ Bing Crosby hát lần đầu năm 1942 trong lúc Thế chiến thứ hai đang tiếp diễn. Mật hiệu để đến điểm hẹn là bài hát này được phát đi phát lại trên đài phát thanh Mỹ ở Sài Gòn. Xe ca sẽ đến các điểm hẹn đón những người này, đưa vào cơ quan DAO, tức là Defense Attaché Office, là cơ quan quân sự Mỹ có từ sau Hiệp định Paris 1973. Cơ quan này nằm trong một khu gần phi trường Tân Sơn Nhất. Tại đây có trực thăng đưa họ ra các tàu chiến của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ. Ngoài ra, ngay trung tâm Sài Gòn, Tòa Đại sứ Mỹ và nhiều cơ quan khác của Mỹ cũng là nơi đáp trực thăng di tản. Nguyên tắc là như vậy, nhưng khi người Việt đến những điểm hẹn đó thì có khi mọi việc trôi chảy, nhất là khi điểm hẹn đó thực sự là bí mật, ít người khác biết. Nhưng nhiều khi bị lỡ tàu vì trục trặc vào giờ chót, hoặc xe ca không đến, hoặc vì đến mà đông nghẹt người không vào được, vì đã không giữ được bí mật đến phút chót. Đặc biệt là tại Tòa Đại sứ Mỹ, các đài truyền hình quốc tế đều đưa lên hình ảnh đám đông chen nhau trước hàng rào để tìm cách vào trong. Có một tấm hình có lẽ được biết đến nhiều nhất vì mỗi khi nhắc đến cuộc di tản bằng trực thăng ở Sài Gòn vào cuối tháng 4 1975, các đài truyền hình cũng như báo chí quốc tế đều đưa tấm hình đó lên. Hình chụp trên sân thượng của một tòa nhà có một chiếc trực thăng đậu trên một cái bệ cao. Bên phải là một cái thang bắc lên chống vào cái bệ đó. Người ta lần lượt leo lên thang, có một người đứng ở trên trực thăng kéo từng người một đưa vào trong trực thăng. Nhiều người tưởng đó là hình ảnh cuộc di tản tại Tòa Đại sứ Mỹ, nhưng không phải. Ở Tòa Đại sứ thì tổ chức quy mô hơn nhiều, đàng hoàng hơn nhiều, không có cảnh leo lên trực thăng bằng cái thang như vậy. Cảnh mà mọi người thấy xảy ra trên nóc một ngôi nhà của một cơ quan CIA, địa chỉ rõ ràng ở số 22 đường Gia Long, Sài Gòn, nay là đường Lý Tự Trọng.
Mười giờ 15 phút sáng ngày 30 tháng 4 1975, đọc ngay trên đài phát thanh lời kêu gọi của Tổng thống Dương Văn Minh mới nhậm chức chưa được 2 ngày. Ông Minh ra lệnh cho các binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng, đồng thời cũng kêu gọi phe Cộng sản ngưng bắn để tiết kiệm xương máu của đồng bào. Ông nói thêm là toàn bộ chính phủ của ông đang ở Dinh Độc Lập chờ đợi đại diện của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đến để bàn giao quyền lực trong ôn hòa. Long và Mai vẫn ở nhà lắng nghe tin tức trên đài phát thanh, bỗng có tiếng súng rất gần. Lúc đầu còn rời rạc, sau đó ngày càng nhiều, cuối cùng liên tục như pháo Tết đêm giao thừa, kéo dài không biết bao lâu, có lẽ cả giờ. Sau này Long mới biết là tiếng súng không phải đến từ một trận đụng độ cuối cùng ở đâu đó, mà chỉ là những người lính Việt Nam Cộng Hòa từ xa rút về Sài Gòn theo ngả xa lộ Biên Hòa. Khi nghe lệnh ngưng bắn của Tổng thống cuối cùng của miền Nam, họ đã bắn chỉ thiên cho đến khi hết đạn, rồi đa số quăng súng, trút bỏ quân phục bên lề đường, trở lại hình dáng một người dân thường để hy vọng được sống lại cuộc đời bình thường trong cảnh thái bình. Tương lai của họ sẽ như thế nào, sau này mới rõ.
Trong khi đó, chuyện gì đã xảy ra trong Dinh Độc Lập? Tổng thống Dương Văn Minh, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu cùng toàn thể nội các đều có mặt chờ đợi một cuộc bàn giao quyền lực trong ôn hòa. Nhưng đó chỉ là mơ ước hão huyền. Tỉnh giấc chỉ thấy xe tăng T-54 của phe thắng cuộc xông vào sân Dinh Độc Lập sau khi đã đâm sập cái cổng sắt đi vào dinh. Bộ đội cầm súng tiến vào phòng nơi mọi người tụ tập. Ông Minh lên tiếng sẵn sàng bàn giao thì được trả lời thẳng thừng là: "Các anh không còn gì để bàn giao nữa cả, phải đầu hàng vô điều kiện mà thôi." Toàn bộ nội các bị bắt làm tù binh. Riêng ông Dương Văn Minh bị giải đến đài phát thanh để đọc một bản văn đầu hàng do phe thắng cuộc thảo ra.
Cuối quyển sách có một chú thích về tiểu sử của ông Dương Văn Minh, xin tóm tắt ở đây để có thêm tài liệu. Đại tướng Dương Văn Minh sinh năm 1916, mất năm 2001. Bắt đầu sự nghiệp trong quân đội Pháp từ thập niên 1940. Sau đó chuyển qua quân đội quốc gia thời ông Bảo Đại về nước làm quốc trưởng. Năm 1955, ông Dương Văn Minh là người cầm đầu các đơn vị đánh bại Bình Xuyên và Hòa Hào, giúp củng cố chính quyền non trẻ của Thủ tướng Ngô Đình Diệm mới nắm quyền sau Hiệp định Geneva 1954. 8 năm sau, chính ông lại là người cầm đầu đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm, và có thể chính là người ra lệnh giết hai anh em ông Diệm và ông Nhu. Chỉ 3 tháng sau đó, ông bị tướng Nguyễn Khánh đảo chính và chỉ thực sự xuất hiện lại trên chính trường miền Nam vào những ngày cuối cùng của tháng 4 1975, khi ông trở thành Tổng thống 2 ngày để đầu hàng phe Cộng sản. Vì chuyện đầu hàng vô điều kiện này, phe thắng cuộc không bắt ông vào các trại tù cải tạo như những tướng lãnh khác, mà chỉ quản thúc ông tại gia. Năm 1983, ông được phép qua Pháp sống. Sau đó, ông sang định cư bên Mỹ và mất tại California năm 2001.
Chính thể miền Nam Việt Nam đã chết yểu khi chưa đầy 20 tuổi. Nếu kể từ ngày 26 tháng 10 năm 1956 là ngày ban hành hiến pháp khai sinh nền đệ nhất Cộng Hòa, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày khai tử nền đệ nhị Cộng Hòa, thì chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã tồn tại được 18 năm, 6 tháng và 4 ngày, tổng cộng 6.760 ngày.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 47 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 48 với tựa đề bắt đầu cuộc đổi đời. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị.